chúng ta thấy các tổ giải nghĩa về cái 10 nhân địa ngục là các tổ giải nghĩa thật giỏi. Đó là nói về cái nhân chúng ta đã học. Bây giờ đến cái quả sáu giao báo.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thiên thầy, là cho con thưa cái bài số 9 đó, là có cái uổng tập, sao gọi cái sự vô vạ là uổng tập đó.
Thế là cái tâm mình không tốt, mình không có thẳng thắn, mình vu oan cho người ta, biết là không có mà cứ nói, cứ bày ra những, trong đây nó có hai, vừa là lòng ác mà lại vừa là dối trá. Thế cho nên gọi là uổng. Uổng nghĩa là vu oan, oan uổng cho người khác. Cứ sấn sổ mà nói, cứ dựng đứng lên mà nói, ấn cho người ta những cái không tốt. Mình tưởng là mình khôn lắm, mình hay lắm. Ở đây nói đâu có biết là mình tự đang đan dệt cái thảm độc cho mình.
Tôi như Đạo Phật, con kính bạch chân thầy, là ở đây nói cái uổng tập, Đức Phật bảo là sàm hổ, sàm là hổ là giết người, vậy là giết người ở chỗ nào ạ? Con chưa có biết ạ.
Đấy, mình vu oan cho người ta, người ta không ăn trộm, mình bảo người ta ăn trộm để cho người ta phải tù. Thế thì cái chuyện vu oan đó là mình làm cho người ta khốn khổ, thì như thế gọi là giết người. Thế bây giờ cái những các ví dụ như ở trong nước, những các cái đảng phái chánh trị, người ta không phải là cái bè đảng kia, mình lên tiếng, mình chỉ cho người ta bị cái tội đó, thế là nhà nước người ta đem ta chém cổ hoặc là người ta bắn chết, thì đấy là mình giết người. Ở đây đã giết người lại còn thêm cái thói gièm pha khuất khúc đấy, dùng áp lực bức người ta là để khiến cho người ta phải chết, mà lại còn có cái mưu mô để cho cái người kia không làm sao mà giải được cái oan của mình. Này, lại còn ra điều ta hay ta giỏi nữa, mọi người còn khen cái người ấy nữa, nhà nước còn thưởng tiền nữa.
Cho anh thưa vậy, vậy như những người á bà thầy, mà người ta có cái tâm xấu á, là muốn bới móc cái chuyện của cái người đó ra, rồi bôi nhọ danh dự giữa công chúng, giữa nhân dân như thế, nhưng mà không hại chết người ta, thì người đó có nằm trong cái uổng tập nữa mà thầy?
Thì cái tội nó có nặng có nhẹ. Thế mà làm hại nhiều thì tội nặng nhiều, mà làm hại ít thì tội nhẹ, nhưng mà vẫn có tội.
Dạ Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi cái số 2 về phần tham không bạch thầy? Tham là chủng tử, thâu hút là hiện hành, hai tập khí tương năng, nghĩa là hai tập nấn cướp nhau. Con kính bạch thầy, cái chủng tử tham và hiện hành thu hút nó nấn cướp nhau thế nào? Con chưa hiểu, con kính thỉnh thầy giảng ạ.
Không phải, cái hai tập khí nó tương năng, còn cái thâu hút là cái tướng của lòng tham, là cái hiện hành của lòng tham.
Mà hai cái nó nấn cướp nhau, nó nấn cướp làm sao?
Ở đây, đây tổ giảng đây, nó lấn cướp nhau. Đời trước đã nhiều tham cầu đó, đời này lại gặp duyên, đời tự cái chủng tử mình sẵn rồi, bây giờ gặp duyên để nó cái chủng tử nó thường phát nghiệp, nó gặp duyên nó thu. Thế cho nên hai cái chủng tử này nó làm từ cả 10 cái cũng có cái nghĩa là cái chủng tử với cái hiện hành nó giúp cho nhau mà nó tăng thượng, cái nghĩa cùng thế. Nhưng ở đây thì gọi là cái hai cái tập nó tương lăng, nó lấn cướp nhau, khiến cho đời trước đã cái hiện tại cái chủng tử của mình đã mạnh, thì cái hiện hành ấy, nó lấn cướp, tức là nó thực ra nó làm cho thêm nặng lên nhỉ. Thì ở đây ngài nói là đời này gặp duyên để thường thâu thập này, cái chủng từ khởi hiện hành thì chủng từ càng thêm mạnh, mà cái hiện hành đã mạnh thì cái hiện hành đã mạnh thì cái chủng từ càng thêm, mà cái chủng từ càng thêm thì cái hiện hành càng mạnh. Thế cho ở đây gọi là lấn cướp nhau, chứ sự thật thì cái nghĩa là hai cái nó bốc nhau lên.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con thương một câu ở bên ngoài ạ. Con kính bạch thầy, khi vừa xong thầy dạy là phá yết ma tăng là bốn vị, mỗi bên bốn tỷ kheo ni chia đôi, phá hòa hợp tăng là để chống báng nhau, mà trong cái thất nghịch có cái tội là phá triệt pháp luân tăng thì phải có chín người, một người xưng đứng lên để xưng làm Phật. Con kính bạch thầy, khi đứng lên xưng làm Phật như thế thì phạm là phá triển pháp luân tăng, vậy có phạm thêm cái tội đại vọng ngữ không con bạch thầy?
Khi phá cái truyền pháp luân tăng
dạ mô Phật
thì
có chín vị tỳ kheo cũng chia làm hai, mà một bên bốn người, một bên năm người, và bên năm người thì có một vị đứng ra xưng làm Phật. Thì con kính bạch thầy, cái vị đứng ra xưng làm Phật đó có phạm thêm cái tội đại vọng ngữ không ạ?
Thì cái chuyện mà gọi là người ta xưng là Phật, nhưng mà thực ra cái chuyện pháp luân ấy, cái người đứng lên, người ta ví dụ như là người ta công kích cái phe bên này, người ta công kích đây nói Phật, chứ mà chuyện phá chuyển pháp luân à, ta đứng lên ta nói là cái phe bên này nói không đúng, ví dụ như thế à, thì người ta trách, người ta tuyên bố với mọi người, người ta bán cái chỗ mình truyền pháp, nghĩa là cái lời mình giảng người ta bảo không đúng không phải, chứ chưa chắc là người ta đã nhận tôi là ông Phật à. Thì cái việc nếu người ta nhận người ta là ông Phật ấy, thì người ta thêm một cái tội đại vọng ngữ. Còn nếu người ta không nói về người ta là Phật, nhưng người ta cứ chê cái lời nói của mình, ra chống phá cái Phật pháp của mình, thì người ta cũng không phạm đại vọng ngữ, vì người ta không nhận người ta là Phật.
Được, con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ trong cuộc sống hoằng pháp thế này, một vị pháp sư A giảng, rồi vị pháp sư B cũng giảng, và trong khi đó vị pháp sư B công kích vị pháp sư A giảng như thế thì có phạm cái nối xá triển sắc nhân không bạch thầy?
Đấy, nếu mà cái vị A người ta giảng đúng, mà mình bây giờ mình cứ gièm pha thì mình nói là người ta giảng sai, thì mình cũng phạm ra cái tội là mình một phần nào và cái chuyển pháp luôn.
Thầy cho con thưa thêm cái chỗ số 9 mà uổng tập có kính thầy thầy. Mô Phật ở cái câu là vì đã giết người lại thêm nói gièm pha khuất phúc. Con kính bạch thầy, có phải là vì cái người này mà đã giết người ta, làm oan vu vạ, làm cho người ta phải đến chết rồi, mà bây giờ chính mình là người làm cho người ta chết, mà bây giờ mình lại đi nói dối, nghĩa là cái khuất khúc ở đây nghĩa là mình làm cái mưu mô mà để cho là mình làm như là mình trắng tay, mình không có giết người ta, mà lại đi đổ vạ, làm khiến cho là nghi cho cái người khác giết. Có phải là nó khuất khúc ở cái chỗ đó không thầy?
Thì chính cái lời gièm pha nó đã giết người ta, trong cái giết ấy nó có cái chỗ khiến cho người ta không có giải oan được. Đấy, chính cái lời nói của mình đã vu nhất định cái người ấy là giặc, thế là nhà nước người ta cứ bắt người ta bỏ tù là người ta chết, mà rồi chọn đời cái người vẫn mang tiếng là giặc, con cháu vẫn bị sỉ nhục là con nhà giặc. Thế thì ngay cái việc giết ấy nó có cái gièm pha ở trong đó.
Cho anh thưa thêm, vậy nếu thí dụ như có những người tội phạm thật sự, tội nặng thật sự, rồi nhà nước mới xử tử hình, vậy thì xử tử hình bởi vì cái người đó đáng tội xử tử hình, thì cái người mà đứng ra mà ký cái giấy xử tử hình nó có mắc quả báo không bà thầy? Bởi vì người ta có tội thật, đáng tử hình thật.
Thì bởi vì cái chuyện quả báo hay không nó ở cái trong cái việc làm. Thế nhưng mà cứ cái người mà người ta ký giấy thì bởi vì người ta tin cái việc ấy thật như thế thì người ta ký giấy. Thế cho nên người ta cũng ở trong cái tà kiếp.
Nhưng mà nếu cái người đó thật sự nhân dân, mọi người nhân dân đều đồng ý người đó đáng xử tử chẳng hạn, tội ác tày trời chẳng hạn,
thì cứ biết là hễ mà làm phước thì hưởng phước, mà làm tội thì phải chịu tội. Mặt trái hay mặt phải, nhiều hay ít, cái đó tùy biết. Cứ biết là hễ làm tội thì phải có tội, mà làm phước thì có phước.
Cái phước muốn trừ họa cho nhân dân thì mình lại đi giết một người, ý con muốn thưa như vậy.
Thì thầy chả biết, thầy cứ biết là thầy là làm phước thì có phước. Dạ. Còn mặt trái mặt phải, mặt trong mặt ngoài, việc dày việc mỏng thì nó tùy từng sự việc mà nó thành cái cảm ứng. Xin thỉnh chị em đọc cái số 4, 6 giao báo. 6 giao báo. 1 giao báo.
Ấy chiêu cảm ác quả, ngâm chung trước phải lửa.
Không còn có cái gì mà để mà giải nghĩa cả. Vì thế chị em ở trong cái đoạn này, ai có ý kiến gì thêm thì xin cứ góp ý.
Con kính bậc thầy, con thỉnh thầy giảng cho con chữ sáu giao báo, con có hiểu ạ?
Giao báo tức là giao là nói từ đường xa, cái quả báo nó tới, cái nghiệp mình gieo từ kiếp này phải lâu mới có cái quả báo về sau, cho nên gọi là giao, nghĩa là từ xa mà đưa lại. Quả mà cái con số 6 là chúng ta chịu cái tội báo là ở cái chánh báo 6 căn. Chánh báo cái thân nó có 6 căn. Trong cái lúc mình làm tội thì cũng từ 6 căn mà tạo tội. Thì bây giờ cái quả báo nó đến để cho mình chịu khổ thì cũng từ 6 căn mà nó đưa vào. Cho nên gọi là 6 cái nơi. Đấy, 6 cái báo, 6 cái nơi mà mình chịu cái quả báo. Mà gọi là giao là bởi vì mình tạo tội đã lâu rồi bây giờ mới phải quả báo. Cái quả báo nó đến sau lâu, chứ không phải là nó làm tội nó có quả báo ngay. Cái lâu xa để có quả báo cho nên gọi là giao.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Cho con hỏi trang 321 phần cái số 6 đi. Con kính bạch thầy, có câu là ý báo kết vào ý nghĩ thì làm phương làm sở. Câu đó con chưa hiểu, con xin thầy giảng ạ.
Phương làm sở tức là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi mà phải chịu tội.
Bạch thầy, có nghĩa là kết vào ý nghĩ thì làm phương làm sở. Thế là vào cái nơi
phương làm sở là làm cái chỗ, cái nơi. Phương là phương hướng, cái chỗ nào, phương đông hay phương tây. Làm sở là làm cái nơi, cái chỗ để mà phải chịu tội.
Con kính bạch thầy, trang 320 có giao báo về cái xúc. Con kính bạch thầy, ở số 2, dưới cái số 2 có nói là ni xúc thì giao gươm chém vào mình, cắt xẻ tim gan. Xúc báo qua cái xúc làm đường, làm quán, làm sảnh, làm án. Con có hiểu, con kính với thầy.
Xúc báo cái gì có em
nói. Thầy em hỏi cái câu này, làm đường, làm sảnh, làm án, nghĩ cái đó.
Dạ. Đường tức là cái gian phòng, cái chỗ, cái nhà mà người ta xử án. Làm quán, quán là cái quán cái bán hàng chẳng hạn. Làm sảnh là cái chỗ mà các ông quan đang xử án. Án tức là có cái bàn để đấy để ông quan ông ngồi. rồi ông ấy cứ xét xử, tức là xúc, là xúc chạm, là cái tội của cái thân. Thế cho nên làm cái nơi, cái cảnh là cái chỗ để mà xử án, nên làm đường, làm quán, làm sảnh, làm án.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, còn qua hơi thở thì làm trùm, làm đãi, làm trói, làm tra, con cũng không có hiểu không ạ?
Cái đẩy là cái bao tải, người ta bỏ người vào đấy rồi người ta vứt xuống dưới sông, gọi là cái đẩy. Chùm là bị người ta lấy cái vải, người ta úp chụp, ta bọc chặt lại.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, ở trang 319 thầy cho con thưa một câu ạ.
319
ạ.
319
dạ, là quan tờ và thầy.
Dạ, ở ngay chỗ đầu trang 19 có câu là rót vào ý nghĩ, làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. Con thỉnh thầy giảng cho con là đập nát tâm thức làm sao mà đập nát tâm thức làm sao?
Tâm và ý nghĩ.
Đấy, đập nát tâm thức thế nào là đập nát tâm thức ạ?
Khiến cho cái người sợ hãi, lại gọi là đập nát cái tâm thức, tức là cái tinh thần những người ấy không bị sợ hãi, hoảng hốt, không có còn biết gì nữa, cái gọi là đập nát tâm thức.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy,
con kính thưa thầy, hoan hỷ cho con cũng có cao xúc mà qua ý nghĩ thì làm rơi, làm bay, làm náo nướng. Con kính bạch thầy, ý nghĩ làm sao mà náo nướng rồi, con không có hiểu ạ.
Đâu chỗ nào?
Làm rê, làm bay, làm náo nướng rồi.
321 á bạch thầy. Dạ, qua một tờ ạ.
Thầy cũng chả biết. 321 em nó nói cho. Ý báo kết và ý nghĩ.
Dạ, đây mọi cái này là tại sao mà náo nướng rồi.
Chiêu cảm ác quả. Là làm sao?
Dạ, em hỏi là sao ý nghĩ mà lại nấu nướng được?
Làm bay, làm rơi,
làm bay, làm nấu nướng. À, thì đây cái quả báo, cái quả báo khi cái ý nghĩ nó phải chịu. Cái quả báo là cái ý nghĩ nó tự thấy, cái người chịu cái quả báo ấy tự thấy mình hoặc là bay ở trong cái hư không, hoặc là bị tự thấy mình bị nấu, bị nướng, cái không bị nấu nướng nhưng mà tự thấy mình bị những cái đó.
Kính bạch thầy, vậy có nghĩa là mình chỉ mới nghĩ trong đầu thôi chứ mình chưa có hành động là đã có quả báo như thế
mình
này rồi.
Mình tưởng như là mình bị cái quả báo đó.
Dạ.
Tưởng như là mình bị nấu, tưởng như mình bị nướng.
Kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 319 cho con xin thưa. Bạch trên thầy, ở đây nói do báo về cái ngửi thì có xông vào ý nghĩ làm cho, làm chướng khí, làm gạch đá bay lên quật xuống đánh nát thân thể.
Đập nát thân thể đấy, nghĩa là cái quả báo của cái ý nghĩ. Thế mà đến lúc quả báo ấy thì có gạch đá nó quật cho vào cái thân. À, cái tội là tội của ý nghĩ giao báo. À,
tội về cái người
xông vào cái ý nghĩ thì mình thấy làm cho chướng khí, bị gạch đá quật và nó đánh nát thân thể. Tức là cái quả báo thì thấy là như thế. Quả báo của cái ý nghĩ.
Và thầy, mà cái ý nghĩ này thì tội chính là lại từ về cái ngửi.
Mình đã có cái ý nghĩ. Cái kiếp trước mình đã có cái ý nghĩ thế nào đó là một cái tội. Cái tâm nghĩ của mình tuy không làm ra sự việc như ở trong tâm, thì bây giờ đã chịu cái quả báo này.
Dạ kính bạch trên thầy.
Kính bạch trên thầy, cho con xin thưa là ở đây là ý nghĩ làm cho, làm chướng khí. Vậy là ý nghĩ đây tức là tự mình cảm thấy thôi hay là nó thành ra thấy sự vật luôn con? Kính bạch trên thầy.
Lâm chung thấy cái hơi độc thần thức từ đất vào trong ngục vô gián đấy, thì tức là cái vị này chịu cái quả báo này thật sự chứ không phải là tưởng tượng.
Dạ kính bạch xin thầy,
cho con thưa là ý nghĩ là nói về phần tư tưởng, phần tinh thần, mà làm sao có thể in phần tinh thần mà nay lại thấy thành cho thì con không có hiểu, con thỉnh thầy
giải. Đây, đây là cái quả báo, cho nên mới gọi là quả dị thục. Khi cái quả báo trong cái lòng mình thảm độc, mình đã có cái ý nghĩ xấu, thế cho nên bây giờ chịu cái quả báo nó hiện lên những cái cảnh này mà.
Dạ kính bạch trên thầy, cho con xin thưa lại được không ạ?
Dạ kính bạch trên thầy, là như thầy giảng như vậy thì có nghĩa là ý nghĩ tức là như thầy giảng thì là những kiếp trước từ xưa đến giờ những ý nghĩ của mình đã từng tạo nghiệp rồi.
Trước kia mình tạo một cái nghiệp, mình ôm một cái lòng độc ác.
Dạ.
Thế cái lòng độc ác nó nặng nề như thế, bây giờ nó hiện lên cái quả báo, cái giao báo bây giờ nó hiện lên.
Bà thầy mà hiện đây tức là mình ở trong địa ngục mà gạch đá nó làm nát thân thể thầy không bà thầy?
Chả biết ở đâu, bây giờ cứ biết mình bị cái cảnh này nó làm như thế.
Xin thầy, thầy John thưa trang 321 chỗ số 5 làm nghiệp riêng và báo chung là sao?
Nghiệp thì mỗi người tạo đấy. Chúng sanh riêng gây nghiệp, mỗi người làm một cái nghiệp riêng, nhưng mà vào cái chỗ đồng phận là cái báo chung. Lúc tạo tội thì mỗi người tạo một nghiệp, nhưng mà đến lúc vào địa ngục thì cùng ở một chỗ mà chịu tội.
Dạ, năm ơi, kính bạch trên thầy, ở trang 318 chỗ 6 giao báo á, từ đầu cho đến chỗ nửa dưới các hư không á, hết cái đoạn đấy con tỉnh thầy giảng cho con chưa hiểu á.
Báo về cái thấy, nghĩa là do tại cái thấy mà mình đã tạo tội. Ngày xưa cái lúc tạo tội là từ cái thấy, mình trông thấy người ta có tiền mình mới phát sinh ra cái tội ăn cắp. Thế là cái bắt đầu cái tội ăn cắp là từ cái chỗ thấy. Vậy là cái thấy nó có tội. Thế thì chiêu cảm cái ác quả, lâm chung trước thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức theo khói vào ngục vô gián. Cái người này nó có hai cái hoàn cảnh. Một ấy, là thấy rõ. Hai ấy, là mờ mịt không thấy gì. Nếu mà là thấy rõ, thấy sáng, thấy những các cái sự dữ dội khiếp sợ, khiến cho mình sợ hãi lắm. Hai ấy, là chẳng thấy gì cả, đen kịt một màu, thì mình cũng hoảng hốt. Không thấy gì cả, mình cũng hoảng hốt sợ hãi. Đấy là có hai cái hoàn cảnh. Nếu mà cái tội ở cái nghe, thì thấy có vạc dầu sôi, có nước đồng chảy. Nếu mà cái tội ở cái mũi người, thế mùi thơm chẳng hạn. Thế thì bây giờ cái tội ở cái mũi ấy, thì thấy khói đen, thấy lửa đỏ. Nếu mà cái tội do cái miếng ăn, cái lưỡi nếm, thì bây giờ thấy có phải ăn hòn sắt nóng. nếu cái tội do cái thân nó xúc chạm thì bây giờ càng cái quả báo thấy có cho nóng, thấy có lò than. Còn nếu cái tội nó ở trong cái tâm ý độc ác thì bây giờ mình thấy có lửa ở khắp hư không.
Bạch chân thầy, ở đây nói là cái tội chính, tức là cái chính thì ví dụ như thầy nói là chính là cái con mắt của con nó thấy tiền cho nên nó khởi tâm tham là ăn cắp, thì năm cái căn sau để mà nó phụ thêm vào cho nên gọi nó là phụ, phải không con tính bạch chân thầy?
Đúng rồi, vì thế cho nên đây Phật nói cả sáu căn.
Mô Phật kính bạch chân thầy, nhưng mà khi mà con thấy tiền nó còn kính bạch chân thầy thì cái mắt thì mình thấy tiền, nhưng mà cái tâm tham, cái ý chính là do cái tâm tham mình. Nếu mà mình thấy tiền mà mình không khởi tâm ăn cắp thì đáng nghĩa cái ý của mình đó là tội chính, chứ còn kính bạch chân thầy
thì cũng được. Thì con nhận, con nhận nếu cái ý là cái tội chính thế nên thì tùy đấy nhận cái thứ nào, nếu cái nào nó là tội chính thì nó chịu cái tội như thế. Còn giao báo đây Phật nói cả sáu căn.
Phật con kính bạch thầy, ở đây nói là nói lục trong cái số một có nói là lửa thấy đốt cái nghe làm vạt dầu sôi, nước đồng chảy đốt hơi thở làm khói đen, lửa đỏ đốt cái nén làm viên sắt, nung đỏ bắt ăn đốt cảm xúc làm cho nóng, lò than đốt tâm ý sanh ra sao lửa rưới khắp hư khắp cõi hư không. Dạ mô Phật con kính bạch thầy, ở đây tại sao nó là chữ đốt con không có hiểu ạ? Đốt nghĩa là gì?
Đốt tức là nó, cái tội nó đó, cái tội ở cái chỗ đó đang chịu cái tội báo gọi là đốt.
Thầy, cái số 2 mà
Kim Trinh nói
câu cái bài thứ 2 mà cái chỗ mà
bài số 2
dạ,
ở 6 giao báo.
Dạ, 6 giao báo mà phần số 2 kính bạch thầy.
Có phải ở cái số 2
dạ.
Giao báo về nghe thì chiêu cảm gã quả. Trên đó là giao báo về cái tội thấy, bây giờ là cái tội nghe. Nếu cái tội nghe nó làm cái chính thì sáu cái căn kia làm phụ. Thế thì lâm chung thấy sóng nó cuộn ngập trời đất này, bởi vì nghe có làn sóng âm ba, thế cho nên lâm chung thấy sóng. Còn ở trên ấy, là cái thấy. Thấy thì phải có ánh sáng mặt trời, tức là lửa. Cho nên hễ mà tội về cái lửa, về cái thấy là thì có lửa nó hiện lên. Còn bây giờ tội về nghe thì thấy có sóng. Thế đấy là nếu mà cái tội chính là cái nghe thì thấy sóng cuộn ngập trời. Thế thần thức theo nghiệp vào trong ngục vô gián. Một là nghe rõ, cũng hai cái hoàn cảnh như ban nãy, nghe rõ những cái tiếng sợ hãi. Hai là lặng, im lặng như tờ, mình cũng hoảng hốt, cũng sợ hãi. Nếu cái tội, cái tội chính là cái nghe, cho nên có nước sóng, nếu nó rót vào cái nghe thì thấy cái, nếu mà quả báo ở cái nghe phải chịu thì thấy người ta trách, người ta hỏi. Nếu quả báo ở cái thấy, quả báo và cái việc thấy thì thấy sấm, thấy sét, thấy hơi độc dữ. Nếu quả báo vào cái mũi thì thấy có mưa, có mù, có các sâu độc khắp cả. Nếu quả báo ở cái nếm thì thấy làm mủ, làm huyết, các thứ nhơ nhớp. Nếu quả báo ở cái thân cảm xúc thì thấy phân tiểu hoặc là thấy mình là một con vật, là một con quỷ. Nếu quả báo ở cái ý nghĩ thì thấy mưa đá đập nát tâm thức, tức là thấy chớp, thấy mưa đá rồi tâm thức mình sợ hãi hoảng hốt, gọi là bị đập nát.
Thầy cho con thưa trang 319 là ở chỗ cái câu 4 là có cái câu nuốt vào thì ghét thành giá lạnh, làm nứt nẻ thân thể, và bên là mửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt tận xương tủy. Con kính bạch thầy là tại sao mà đây lại nói là nuốt vào thì lại thấy như vậy mà mửa ra thì lại như vậy à?
Thì ông Phật ông mới biết được cái chuyện trong cái tâm địa của mình mà nó biến hóa những cái chuyện này. Tu chứng quả thì mới thấy, mới biết được. Chứ bây giờ nói thì không nói được.
Mô Di Đà Phật, con kính bạch chân thầy. Thầy cho con hỏi một câu là sáu căn này nó tạo tội như thế nào mà nó có gia báo vậy? Con chưa hiểu.
Trên vừa mới nói cái nhân đã 10 tập nhân. 10 cái nhân sẽ cho tạo cái nghiệp thì nó thành cái quả báo. 10 cái tập nhân ở trên đây đi thì đừng, nghiệp nó chỉ là cái sự tướng nó hiện lên, nhưng gốc là 10 cái tập nhân này, hãy chừa 10 cái tập nhân này đi thì không có những cái tội này.
Con kính bạch thầy làm cái giao báo về ngửi á, thì khi mình lâm chung mình thấy hơi độc hay là mình ngửi, ở đây thì nó thấy mà cái mũi thì nó ngửi mà sao thấy, nó phải ngửi hơi độc.
Thế cái người ví dụ những người mà nhiều khi thấy cái mùi độc, cái hơi, cái mùi thơm, thế rồi vì ưa thích cái mùi thơm mà làm tạo tội. Thế hoặc là có người bị những các cái mùi, cái người mà ưa thích cái mùi thơm mà tạo tội. Ví dụ như thấy các cô con gái có cái phấn sắc thơm, rồi khỏi cái tâm ưa thích, sinh ra lòng dâm dục. Thế hoặc là có người vì như là ông vua mà thấy ở trong phòng của mình có cái mùi nhơ bẩn phân tiểu của các loài, thế thì là cái ông vua lôi cái người hầu ra đánh. Thế đây đấy cũng là vì cái mùi hôi mà đánh mà giết người ta, thế thì nó mình tạo tội. Thế là nói thí dụ, chứ còn cái chuyện cái hiện tướng thì không biết bao nhiêu mà kể.
Con thỉnh thầy giảng cái số 6, con chưa có hiểu rõ
ạ. Về ý nghĩ, đây là cái tội của cái tâm nghĩ, cho nên về sau càng những cái ác quả. Thì cái lúc lâm chung, ở cái tội về ý nghĩ, lâm chung thấy gió, bởi vì cái ý nghĩ nó thuộc về cái động loạn. Càng cái quả báo thấy gió, thấy bão, thấy thổi nát cõi nước, thì thần thức tự thấy mình bị thổi lên trên hư không, rơi vào ngục vô gián. Trong khi rơi thì nó vẫn có hai cái, hoặc là mê không biết gì cho nên chạy rong không thôi, hoặc là mình biết thì mình thấy đủ các thứ khổ cho nên bị đốt cháy đau đớn cũng không cùng. Này, nghĩa là hoặc là mê muội không biết gì cả thì mờ mịt, hoặc là biết thì thấy toàn những cái sợ hãi cho nên là trong lòng sợ hãi khổ nạn. Tôi nói về cái quả báo của cái tội ở trong ý nghĩ. Nếu mà quả báo ở ngay nơi ý nghĩ thì thấy những các cái chỗ để mà chịu tội. nếu cái quả báo ở cái thấy, thì thấy có cái gương, người ta soi, các ông vua, ông diêm vương soi cái nghiệp báo của mình, hoặc là thấy có những người làm chứng về cái tội báo của mình. Nếu quả báo về cái nghe thì thấy có đá ép, có giá, có xương, có đất, có làm mù. Nếu quả báo ở cái hơi thở thì thấy có cái xe lửa, những các thứ bằng lửa. Nếu quả báo ở cái nếm thì thấy mình kêu la to, mình phải ăn năn, phải khóc lóc. Nếu cái quả báo ở cái cảm xúc thì mình thấy có gió thổi, cái thân của mình ấy phồng xẹp cả ngày, cái thân nó khổ, đau đớn, khổ não, nó nghiêng, nó ngửa.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, của kính bạch chân thầy. Như ở đây có cái chữ cát, ở cái cát số 2 á, thì nói là do mình nghe cho nên có cảm thấy là sóng âm ba là rót vào tai rồi rót vào các thứ. Còn ở Ý sao gọi là cát, con chưa có hiểu ạ.
Tại sao?
Thì đấy, như con nói, cái nghe thì mình ta nói rót vào là bởi vì nghe thì có làm sóng âm ba, cho nên tội nó hiện ra nước. Thế còn ý nghĩ là bởi vì cái tâm nó nghĩ cái này cái kia, là nó coi như là cái người thắt nút, kết cái nút, nhớ tới cái việc này, nhớ tới cái việc kia, đấy, ưa thích cái này, ưa thích cái kia, và cái đó là cái việc thắt nút.
Kính bậc thầy, con thỉnh thầy giảng cao 319 cái số 3. Cái số 3 có nói là giao báo về ngửi chiêu cảm quả ác quả, lâm chung thái hơi độc đài giải xa gần, thần thức từ đất trời lên vào ngục vô gián. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, cái ngục vô gián này ở đâu mà thần thức mình từ đất trời lên vào cái ngục này, con không có hiểu ạ.
Cái ngục nó ở ngay tâm mình, hễ mình cứ bị cái tội nào thì thấy cái cảnh ấy. Cho nên cái vị này cái tội về cái ngửi, bởi vì tội về cái ngửi cho nên thấy cái hơi độc, cái hơi độc đầy rẫy hoặc xa hoặc gần, tùy cái tội mà nó hiện lên các cái cảnh. Nhưng mà bởi vì cái mũi là thuộc về hơi thở cho nên có cái thấy cái hơi độc.
Như lúc nãy thầy nói là cái ngục vô gián này là từ cái tâm mình, mà sao ở đây nói là từ đất trời lên vào ngục, con không biết.
Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới, con đã học đấy, cho nên đất cũng là ở tâm mình, mà trời cũng ở trên tâm mình, nước cũng ở tâm mình, mà gió lửa cũng ở tâm mình. Tâm mình nó ở khắp cả pháp giới, cho nên chỗ thiên đường cũng ở tâm mình, mà địa ngục cũng ở tâm mình.
Kính bạch chân thầy, là con thỉnh thầy dở sang 302 cái 10 cái ví dụ sâu xa như huyễn, là con thỉnh thầy giảng dùng con.
Nói về cái lấy 10 cái ví dụ ở trong kinh Bát Nhã, các vị Bồ Tát lo độ chúng sanh trên cầu thành Phật, cho nên biết phải cần có những cái ví dụ này để tỉnh ra mà đừng có cố chấp. Cho nên các Bồ Tát phải quan sát cái nghiệp như huyễn, hôm qua nói rồi, cái pháp như lửa bùng, hôm qua cũng nói rồi, còn thân của chúng mình ấy, như chăng đáy nước, tức là cái không hề có mà mình tưởng là có. Thế cho nên như chăng ở đáy nước, khi không mà vơ đất nước đắp lên thành cái thân, chứ nó đâu có phải thân thật của mình, cho nên nó là cái không hề có. diệu sắc như là này. Bởi vì Bồ Tát làm phước nhiều thì có cái cảnh phước đức nó hiện lên, thì thấy cái cảnh đẹp thì phải nhớ là đây là hoa đốm ở hư không, thì theo cái con mắt nó đau mà thấy ra, theo nghiệp mà thấy ra. Cho nên sắc tướng như hoa đốm ở hư không, mà cái âm thanh như cái vang ở trong hang là những cái không hề có, chẳng qua là làm phước thì cái phước đức nó hiện lên. Mà đã gọi là phước đức thì chỉ có một thời gian, có sanh có diệt, chứ không phải là cái chỗ mình nương tựa được. Đấy, bây giờ chị em thì cầu vãng sanh về cõi Phật, mà đây các Bồ Tát phải quán cõi Phật như thành Càn Thát Bà. Thành Càn Thát Bà là người ta đi ở trong nắng cứ thấy cái lóe ra, nhiều khi thấy đông đông như là ở trong cái đám ánh nắng ấy, có cái những người đông đúc như cái chợ, nhưng mà thật ra là không có, chỉ là cái bóng loáng, những cái bóng loáng ở trong ánh nắng mà mình thấy lầm ra thế thôi. Thế cho nên đây coi cái cảnh cõi Phật cũng như thành Càn Thát Bà, mình tu phước thì cái cảnh đẹp nó hiện lên, mà mình làm tội thì cảnh địa ngục nó hiện ra. Nếu mình làm tội thì chẳng làm sao mà có cảnh có cõi Phật được. Cho nên Phật độ coi như thành Càn Thát Bà. Các Bồ Tát hàng ngày làm Phật sự coi như là mình làm việc ở trong mộ. Tất cả những cái việc mình làm đấy, bá thí, làm phước, mình coi như là gặp duyên. Bởi vì những cái người nghèo, người khổ kia, những cái loài vật nó đang chịu tai nạn kia, đấy là ở trong giấc mơ mà thôi. Chứ thật ra tất cả đều là tánh Phật, tất cả nó là tánh thể, đều là Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là ở trong giấc mơ mà thấy là những người đang chịu tội báo, nghèo khổ đói khát, những con vật nó đang bị người ta bỏ vào nồi luộc, đấy là ở trong giấc mơ. Thế thì Bồ Tát tận tình giúp đỡ mua những con vật để phóng sanh, rồi những người nghèo đói thì giúp đỡ. Nhưng trong lúc giúp đỡ phải nhớ là mình đang làm việc ở trong mộc. Chứ sự thật tất cả những vị này tánh thể người ta là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Sự thật tất cả đều là Phật cả. Thì Bồ Tát quán như vậy để đừng cậy ta làm phước. Bồ Tát cầu thành Phật phải nhớ Phật thân như ảnh, báo thân như tượng, pháp thân như hóa. Thì nên nhớ Bồ Tát tuy rằng cầu thành Phật, nhưng mà Phật thân như ảnh, cái thân 32 tướng, 80 tùy hình như bóng ảnh. Còn cái tánh thật, cái sự thật thì tất cả ai ai cũng đồng một thể, Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Cho nên cái thân Phật chỉ là cái bóng ảnh, cái báo thân của Phật là tượng, hình tượng. Còn pháp thân mà lại coi như hóa thì thầy không hiểu rõ cái nghĩa cái câu này. Bởi vì pháp thân là lấy vạn pháp làm thân, tức là cái thân thật của chúng mình hiện tại, mà không biết làm sao ở đây lại gọi là như hóa. Thì chị em có ý kiến thì xin có.
Dạ,
tuy 10, nhưng mà pháp thì chỉ các Bồ Tát chỉ có 5 việc, có 4 việc là độ sanh là 1, thuyết pháp là 2, trang nghiêm cõi Phật là 3, cúng dường tam bảo là 4. Đấy, thì có 4 cái việc làm ấy. Đã nói không thù thì không có chúng sanh để độ, cũng không có Phật để cúng dường. Đã nói không xả thì nhậm vận vẫn cứ độ chúng sanh, mà không mà vẫn cúng dường tam bảo. Đã nói hết thảy không thì cả thủ cả xả cùng buông, cái tâm buông ấy, cũng buông luôn, nên gọi là thâm sâu. Cho nên gọi là mười ví dụ sâu xa thâm sâu. Mười thâm dụ này rút ở Đại Phẩm Bát Nhã.
Như Đà Phật, kính bạch trên thầy, làm con thỉnh thầy giảng ở cái chỗ trên, cái chỗ mà diệu giác ở đẳng giác, thủy giác và bản giác mới hợp nhất. Nay ở diệu giác chỉ có bản giác, không nói tới thủy giác nữa. Thể của ba Như Lai Tạng tánh toàn khô, rộng của bốn vô ngại khắp giới hiển hiện cùng huyền diệu, cực diệu bất khả tư nghi thành vô thượng đạo. Con thỉnh thầy nói dùng con cái cùng huyền, cực diệu bất khả tư nghi. Con không hiểu, con kính bạch thiên thầy.
Cùng huyền tức là huyền với diệu, hai cái chữ đó hay đi đôi. Diệu nghĩa là tài giỏi hay lắm nè, mà nó huyền tức là tựa hồ như bọn phàm phu chúng mình không thể hiểu được, đối với chúng mình nó xa xôi, cho nên gọi là huyền. Thế đây cái vị đây đang nói về cái nghĩa cùng huyền cực diệu, tức là đấy, ngôi diệu giác là ngôi Phật. Cho nên cùng tận cái chỗ diệu, cái chỗ huyền, cho nên đối với chúng mình gọi là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị này, tức là gọi là thành Phật là đến cái chỗ ấy. Dĩ nhiên thành Phật thì đối với bọn chúng mình là cái chuyện bất khả tư nghị, là cái chuyện huyền, chuyện diệu cùng cực.
Thầy cho con thưa cái chỗ dưới, cái phần dưới này đó. Dạ, nói là một là độ sanh, hai là thuyết pháp, ba là trang nghiêm Phật độ, bốn là cúng dường tam bảo. Bạch thầy, về thì nghĩa là một vị Bồ Tát mà độ sanh,
bốn cái việc này là việc của Bồ Tát.
Dạ, vậy thì trong khi Bồ Tát độ thuyết pháp để giảng cho chúng sanh thì đó gọi là thuyết pháp. Còn cái độ sanh với cái trang nghiêm Phật độ thì hai cái nó khác nhau ra làm sao ạ?
Trang nghiêm Phật độ tức là trang nghiêm cái cảnh Phật thì chính là về độ sanh thuyết pháp đấy.
Yeah.
Thì cái vị, các vị Bồ Tát bây giờ muốn sửa soạn cái tương lai của mình thì gọi là trang nghiêm cõi Phật. Hiện tại mình phải độ sanh, mình phải thuyết pháp, làm phước tu tuệ để ngày mai cảm cái quả báo, có một cái cảnh giới trang nghiêm.
À, vậy là cái trang nghiêm Phật độ này á, tức là nói về cái quả báo sau này, các ngài.
Nhưng mà bây giờ mình đang làm trang nghiêm, thì bây giờ thì ngày mai mới có quả báo.
Nhưng mà bây giờ là mình đang độ sanh.
Bây giờ tức là trang nghiêm, thì trang nghiêm cõi Phật chính là mình phải đang độ sanh, mình phải thuyết pháp. Hiện tại mình đang làm thì ngày mai mình mới có cái quả báo. Cho nên cái việc trang độ sanh thuyết pháp, mình phải tu, phải học, phải chứng quả, nhiều việc lắm. Thì ở đây nói về Bồ Tát, nói hai việc: độ pháp, độ sanh và thuyết pháp.
Và thầy, còn các vị Bồ Tát mà cúng dường tam bảo thì các ngài cúng dường như thế nào ạ?
Thì các ngài cúng, các ngài muốn cúng cái gì thì các ngài cúng. Vì thầy hỏi tùy ý mỗi người. Mình có hoa thì mình cúng hoa, mình có hương thì mình cúng hương, mà mình có khả năng mình làm việc Phật thì mình làm.
Tức là
gì? Muốn làm gì tùy ý.
Đại chúng giờ sang trang
322.
322 dự báo. dư bảo này
a nan, các chúng sanh đó nếu không gây tội chê phá luật ni phạm bồ tát giới thủy bán niết bàn của Phật,
vào địa ngục rồi.
Vâng.
Rồi bây giờ còn những các báo khác nữa gọi là dư.
Vâng.
Nghĩa là hãy vào địa ngục rồi, rồi bây giờ mới còn lại những các báo khác, làm quỷ, làm bằng xanh.
Ừ.
Đây tức là mới xong có cái địa ngục.
Ừ.
Mà một cái địa ngục cũng trải bao nhiêu kiếp, chứ không phải không tính bằng năm mấy ngày tháng, mà tính bằng kiếp này. Đã chịu nhiều kiếp ở trong địa ngục rồi mà vẫn còn dư báo, còn phải lên làm quỷ, làm bằng xanh để đền nợ. Thiên nói tiếp.
Kính bạch thầy, tôi nói tiếp ạ. Này A Nan, các chúng sanh đó nếu không gây tội chê phá luật nghi loài vật ạ.
Loài vật tức là con chó, con mèo nó phát điên là tại có những cái quỷ này nó ám vào con. Tiếp.
Do nóng giận làm tội gặp sâu độc thành hình gọi là cổ độc,
tức đây là cái loại sâu đặc biệt. Hồi xưa ở Ấn Độ có cái con sâu tên là cổ, người ta gọi tên là sâu cổ, ta chuyên dùng những cái con sâu này để làm thuốc độc, cái bản thân của nó là độc. Thế bây giờ lại bị những cái con ma quỷ nó ám vào để nó gây cái nguy, cái tai nạn cho mọi người. Thì nói tiếp.
Do thù án làm tội gặp vận si của kẻ thù thành hình gọi là lệ quỷ.
Khí nghĩa là cái hơi. Cái hơi, cái chất hơi thôi chứ không có vật, gọi là gặp khí thành hình. Tiếp.
Do lừa gạt làm tội gặp bóng tối thành hình gọi là yểm quỷ.
Quỷ đi chỗ tối cứ sợ ma, là tức là bởi vì ở trong những cái chỗ tối nó có cái loại quỷ này, vì thế cho nên tự nhiên mình cứ sợ hãi.
Do vu vạ làm tội gặp bùa chú thành hình gọi là dịch sử quỷ.
Các vị đồng bóng ấy là truyền tống quỷ.
Vâng, truyền tống quỷ ạ.
Truyền tống là bởi vì họ cứ phán cái chuyện, những họ truyền, họ nó phán những cái chuyện này, họ nói chuyện này chuyện kia gọi là truyền tống.
Này A Nan, thuần tình phải đọa lạc,
nếu ngộ bồ đề thì tỉnh được. Nếu mà gặp được đạo Phật mà học mà tỉnh ngộ, nhận giác tỉnh ra thì tất cả những cái chuyện này là cái không có. Cái chuyện không có mà tôi cứ tưởng là có thật. Thầy hồi xưa còn nhỏ, bà ngoại kể chuyện, đây là chuyện ngày xưa nhưng mà có thật. Nè, bà ngoại kể chuyện lại cho thầy là có một cái ông đó, bởi vì nhà cho bà ngoại có căn nhà cho cái ông ấy ở thuê, ở nhờ, ở thuê, thì cái ông ấy chuyên làm cái nghề đi chém. Cứ ví dụ như nhà nước người ta xử tử một người nào thì ông ấy đi phải làm cái nghề đó, đi chém những cái người mà có tội. Nhà nước người ta thật, người ta xử án, người ta giết người. Ngày xưa thì chưa có cái máy, chưa có cái súng, mà người ta làm bằng cái việc chém cổ. Thế thành ra cái ông đó làm cái nghề đó, thì cứ nhà nước sai chém người nào đó thì phải chém cổ cái người ấy. Thế thì cái một hôm có cái người ấy bị tù, nhà nước xử phải chém, thì giao cho ông ấy để chém cái người đó. Thế thì cái người ấy bị tù thì có cái người vợ ở nhà cứ đến biết là nhà nước đã xử cái ông này phải chém, cái ngày ấy là bị chết chém, do cái người này sẽ làm đau phủ, gọi là đau phủ, tức là cái người chém. Thế thì cái người vợ mới đem tiền đến lo lót với cái người đau phủ này, năn nỉ năn nỉ, cứ sớm chiều đến năn nỉ. Thì cái người này người ta mới muốn cho nó xong việc. Người ta bảo ừ thôi được rồi, bà cứ để tiền để cho tôi. Rồi đến cái hộ bây giờ bà vào thăm ông ấy ở trong tù đó, thì bà dặn ông ấy trước là khi mà tôi chém, mà tôi hô lên cái chữ chạy, thì ông ấy chạy thật nhanh đi, ông chạy thật nhanh đi thì sẽ thoát. Nếu mà chạy thoát ấy, thì coi như xong. Thế đến cái hôm ấy, đến cái ngày ấy, thì cái ông này, ông ấy, thì cái người, cái đến cái ngày ấy là thiên hạ đã đổ đi xem cái việc mà chém người ấy, là cho thiên hạ đổ đi xem. Thì cái người vợ cũng len lỏi đến đây, đứng tại đó. Thế cái ông đau phủ này, ông ấy nhớ cái lời ông ấy hứa cái bà vợ đó, cho nên cái lúc ông ấy chém, miệng ông ấy hô chạy nhưng mà tay ông ấy chém, thì cái đầu người ta rơi xuống, cái người chết. Chết nhưng mà cái tinh thần cứ yên chí, nghe tiếng chạy là mình cứ chạy. Thành ra cái tinh thần này cứ thế chạy thì thành quỷ, nhưng mà không biết ai thành quỷ. Thì quỷ thì lại đi đến ở cái đám xóm, quỷ với nhau, đồng nghiệp với nhau. Cho tới một thời gian dài là mấy chục năm sau, thì cái ông đao phủ này đang ngủ, nghe tiếng gọi cửa, gọi hẳn tiếng người minh bạch. Thế cả ông đao phủ này hỏi ai, thì cái người ấy đáp: tôi tên là như thế, vợ tôi tên là như thế, có dặn rằng cái hôm bị chém thì chạy như thế, thì tôi đã nghe lời, tôi cứ thế tôi chạy. Rồi tôi chạy đến cái xóm làng ấy, thì tôi làm ăn đợi lâu rồi cho mọi người quên cái việc này đi, bây giờ tôi mới dám trở về. Thì trước khi về với vợ con thì tôi đến đây để đền ơn ngài. Đấy, cái con quỷ nói thế: tôi đến đây để đền ơn ngài. Thế cái ông này mới nhớ cái việc ấy, mới bảo rằng: tôi làm việc phải thừa lệnh các quan ở trên, chứ tôi đâu có quyền. Nhưng mà vì bà ấy cứ đến năn nỉ nhiều quá, tôi không biết làm sao, tôi phải tạm nói như vậy để cho xong việc. Chứ thật ra tôi có quyền gì tha đâu, mà anh đã chết rồi thì thôi, bây giờ anh, tiền tôi đã giả lại, tôi đã gọi vợ con anh tôi giả lại hết. Thì anh, tức là anh nên biết là anh đã chết rồi, chứ không phải là thế thì cái người ấy mới kêu là một tiếng ối, nó ối thế thôi, thế là im lặng hay tắt đi. Đến sáng ngày hôm sau, cái người đao phủ nó mở cửa ra, thấy ngay trước cửa có cái đắng rẻ rách, có một nắng rẻ rách, không có cái gì cả. Đấy, ở đây nói là gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Người ta nhập vào cái đám rẻ rách, mà rồi người ta cứ tưởng là người ta còn sống. Đấy, người ta đi về mới lại cái làng xóm của những ma quỷ họ với nhau, mà họ vẫn cứ yên chí cái việc của họ là thật. Đấy, cho nên họ quay trở về để đền ơn cái ông này. Rồi cái ông này buổi sáng mở cửa ra chỉ có mấy cái rẻ rách. Đấy, như thế là để tỏ rằng cái người đã gặp vật mà thành hình, đấy, tưởng là mình thành hình, cứ ôm lấy cái vật đấy mà nhận là mình. Đấy. Cho nên là nhiều khi cái chổi chẳng hạn, những cái vật không đâu như là cái chổi hay là một cái gốc cây, một cái gì đó họ nắm lấy, họ tự nhận là thân thể của họ, thế rồi họ tự thấy cái đời sống của họ. Cũng như chúng mình bây giờ ăn cơm uống nước, nắm chặt lấy nhận là thân của mình, thế rồi có cái đời sống của mình. Đây đều là vọng tưởng cả.
Bạch thầy, như vậy trong thời gian mà ông nhập vô cái dẻ rách như vậy á bạch thầy, rồi ông mấy chục năm như vậy thì cái thì với người dương thế đó, người ta cứ thấy cái dẻ nó bay trong hư không hay sao bạch thầy?
Cái người ta phải tìm cái chỗ của người ta, người ta sống với cái đám ma quỷ của người ta ở cái chỗ của người ta, chứ đâu có phải người ta sống với mình mà mình trông thấy.
Nhưng mà cái dẻ rách nó...
cái dẻ rách ấy. Dạ. Thì người ta nắm lấy, nhưng mà người ta đi vào cái chỗ nào đó, cái chỗ của người ta, thì người ta đâu có sống với mình. Cho nên bây giờ thường có những người bất chợt gặp những cái vật gì mà có cái con quỷ này nắm lấy là nguy hiểm. Dạ. Nếu chợt bất chợt cái vô phước của người nào. Thầy kể hồi bé bà ngoại kể lại cái chuyện đó, mà cái ông Đao Phủ là bởi vì bà ngoại cho cái ông thuê cái nhà, cho nên ông ấy kể chuyện thì mới biết. Thầy nhân nghe cái câu chuyện đó, thầy kể ở đây để cho chị em thấy là lời Phật nói có sự thật, chứ không phải là tưởng tượng đây, mà đây là có sự thật. Chúng ta vẫn sống ở trong những cái cảnh hư vọng này mà không ngờ thì chính chúng ta cũng là một quái quỷ đấy, đang nhận những cái cơm ăn, nước uống, những cái áo ấy thì chả phải là quái quỷ là gì. Thầy nói thế nhưng mà chúng ta là thuộc về loài người.
Con kính bạch thầy, thì cho con thưa ví dụ như tụi con chơi, tụi con lấy mấy cái đũa, tụi con ráp vô xong rồi tụi con có cái bảng, tụi con đọc lên để tụi con cầu cơ thì nó cũng có lên, thì có phải vô cái loại quái quỷ này không con kính?
Thì đấy cũng những cái vong người ta gặp, người ta cũng mong đợi người ta được gặp những các cô cầu cơ như vậy, người ta nhập vào cái đũa, cái bút, cái đồng tiền đó
là thầy. Mình để cái đồng tiền
đó thì tùy cái vật mình sử dụng. Do tham sắc mà làm tội, tức là cái nghiệp dâm dục đó thì gọi là loài bạt quỷ. Cái loài này thường cứ ở ngoài hư không rời nắng, cho nên gọi là gặp gió thì thành hình. Còn những loài dối trá, cái nhân là dối trá thì gặp vật mà thành hình. Gặp vật tức là gặp con chó, con mèo, con gà, nghĩa là một con vật gì mà nó phát điên lên. Đấy. Thế là tức là nó bị cái con mị quỷ này ám. Còn gặp các loài sâu độc thành hình thì gọi là cổ độc quỷ. Độc đây là mang những bệnh hoạn, nó có những cái chất độc ở trong cơ thể, đi đến đâu mang bệnh hoạn đến cho người ta. Còn cái người thù oán, trong lòng cứ ngậm hờn ngậm oán đó, thì gặp vận suy của người kia mà thành hình. Vận suy, con người ta có lúc thịnh có lúc suy. Các cụ mà xem tướng, xem bói thì người ta đến cái tuổi nào hay gặp những các cái không may gọi là vận suy. Có người gặp cái vận thịnh thì gặp nhiều cái may mắn, còn cái lúc suy là cái lúc xuống, lúc xấu. Thế thì cái bọn quỷ này nó xuống lại, nó được cái cơ hội để nó đợi trả thù. Cho nên những cái chuyện quỷ người ta phá phần nhiều là có duyên nợ với nhau cả. Còn những người có tội ngã mạn thì gặp khí khí là gặp cái hơi thôi, cái hơi cái, có những cái không khí, cái hơi cái gọi là loài ngạ quỷ. Do lừa gạt làm tội thì người ta cứ ở những cái chỗ bóng tối. Do tà kiến mà làm tội. Tà kiến tức là hôm qua chúng mình nhận học về những vị mà có cái thấy sai lầm rồi gặp ánh sáng thanh hình, thì có phước thì làm những cái gọi là ông sao lành, ông sao dữ, mà vô phước thì gọi là bỏng lượng quỷ. Do vu vạ làm tội thì về sau phải làm những cái âm binh để cho người ta sai, những cái người người ta hô triệu, người ta sai xử, người ta sai làm cái việc này, sai làm cái việc kia, sai những cái ma quỷ phần nhiều, người ta sai để đi những người ở trên thế gian, người ta dùng những cái bùa chú, ta sai những cái vong linh này đến cái nhà cái người nào đó, hoặc là làm hại, hoặc là đem cái lợi ích này, cái gọi là dịch sử quỷ, tức là để cho những cái thầy phù thủy người ta sai. Còn do bè phái, bè đảng thì gặp người thành hình, gặp người, cho nên của giác nhẫn nói là những cái người đồng bóng đấy, những cái bọn quỷ này nó ám vào rồi nó cứ truyền, nó phán, ta cho lộc cái này, ta làm cái này, ta làm cái kia ra điều ta oai lắm đấy. Thì cái bọn ấy, cái những cái bọn mà cứ nhập vào người ta để truyền, để phán như thế thì gọi đấy, ở đây gọi là truyền tống quỷ đấy. Bởi vì không có tu hành cho nên phải đọa lạc, chịu ở trong địa ngục lửa nghiệp nó đốt rồi ra lại phải chịu cái dư báo là làm quỷ. Thế nhưng mà chung quy đều do vọng tưởng, cái tâm mình không biết, cứ thấy những cái hư vọng cho là thật, căn trần thức cứ cứ đem cái tâm vọng tâm mà phan duyên mà phân biệt, thành cứ sống trong đường mê, cứ tưởng như có thật. Tội nghiệp những người ma quỷ này, ta sống ở trong bóng ảnh mà ta tưởng là có thật. Nếu ngộ bồ đề, nếu nhận được ra cái tánh Phật của mình mà biết những cái này là vọng tưởng, thế thì buông ra, vốn không có gì là thật cả. Cũng như chúng mình bây giờ đang sống, tuy được làm người có phước hơn những cái bọn này, nhưng mà cũng một đường mê như thế mà thôi. Chúng ta bây giờ ở trong bào thai ra, rồi nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, rồi bà con, rồi gia đình, chung quy đều là vọng tưởng cả. Cái thân là bằng đất, ăn cơm uống nước, cái thân bằng đất, mai nó trả về cát bụi, đâu có cái gì là sự thật.
Xin đọc bài Bàn Sanh. Này A Nan, nghiệp quỷ hết, tình tưởng đều không mới làm thân xuất sanh. Oán đối gặp nhau, đền trả nợ cũ.
Tình tưởng đều không. Chuyện tình, chuyện tưởng là từ cái lúc gieo nhân. Bây giờ vào địa ngục bao nhiêu ngàn năm hàng kiếp mà bị lửa nó đốt, thì đâu có bây giờ, đâu có còn tí gì nói chuyện đến chuyện tình, chuyện tưởng nữa. Cho nên đây nói là tình tưởng đều không. Bây giờ chỉ còn cái chuyện đi giả nợ thôi. Cho nên làm thân xúc sanh bây giờ mới là giả nợ, còn trước là cái tội nghiệp. Cái thân địa ngục với thân quỷ là cái tội nghiệp. Ban nãy sư cô Hoa Nghiêm hỏi về cái con quỷ mà nó nhập vào cái đống rẻ rách ấy. Thì người ta trông thấy cái đống rẻ rách, nhưng mà người ta thì chỉ thấy là đống rẻ rách hoặc là một đống rác nó ở cái gốc cây nào đó, nó cứ cái mảnh rẻ đó nó ở vướng ở chỗ nào nó cứ đứng yên chỗ ấy. Thì cái con quỷ nó nhập vào tự nó thấy ra đủ chuyện, nó tự thấy nó là thân người, nó đi vào các làng xóm đấy. Thế cho nên đây Phật nói là toàn là vọng tưởng, chứ không phải là cái đống rẻ rách nó chạy đi chỗ này chỗ kia. Cái đống rẻ rách nó cứ đứng một chỗ, mà con quỷ nó cứ nhận cái đống rẻ là nó, nhận là thân thể của mình là nó. Ai mà động vào cái vớ phải cái đống rẻ rách ấy là bị nó báo thù. Thế nhưng mà cái đống rẻ rách ấy nó là cứ là cái đống rẻ thôi, hàng năm nay sang năm khác. Đấy, còn con quỷ thì nó tưởng là nó đi vào hàng xóm, nó tưởng cái này tưởng cái kia, nó thấy cái đời sống của nó, cái mê muội của chúng mình nó khổ như vậy. Con nói tiếp.
Dạ. Phật, con xin nói tiếp. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài chim kêu.
Kêu. Thì em có biết chim kêu là chim gì không? Thầy không biết. Con cũng không biết hả? Ai biết chim kêu là chim gì không? Em loài con chim kêu.
Bà quỷ theo gió, gió kêu báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm những loài báo điềm xấu như cú quạ.
Con cú con quạ thì chúng mình biết à, đấy là tội nghiệp. Cái nghiệp của nó là bạt quỷ, từ cái gốc, từ cái dâm dục mà thành hình. Con nói tiếp.
Dạ. Mê quỷ theo xúc, xúc chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cáo hồ.
Cái này hay nói dối, cẩn thận. Em lúc chết thì làm gọi là mị quỷ ám ở những con chó con mèo, ám ở loài vật. Rồi đến lúc được về lên cõi dương thì làm quái, làm cáo, làm hồ, tức là những cái con vật cũng nổi tiếng là mưu mẹo. Tiếp.
Dạ. Cổ quỷ theo sâu, sâu chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài hại độc.
Các loài làm, đây là nói làm loài vật đây, nhưng mà làm những loài vật làm hại người ta, làm độc cho người ta, cho nên là ai người ta cũng ghét. Tiếp.
Lệ quỷ theo vận si, si tột báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài dung.
Lệ quỷ tức là những người có ôm oán, ôm cái lòng giận hờn oán hận đấy, thì làm lệ quỷ. Đấy, giờ đến lúc chúng mình bây giờ gặp những con giun này, đấy, phát tâm niệm Phật cho nó, vì nó ôm cái oán giận mà đã vào địa ngục, rồi lại làm thân quỷ cả ngàn vạn thật năm, rồi bây giờ mới được làm thân lên thế gian để lại làm con giun quằn quại ở dưới đất. Chị em thấy tội nghiệp lắm, thương tâm lắm, cho nên trông thấy các loài vật phát tâm niệm Phật cầu nguyện cho nó. Và thứ nhất là cái tâm của mình cẩn thận, chớ có hờn, chớ có oán. Đấy, nhớ cái ngậm hờn ngậm oán là vào địa ngục, rồi làm lệ quỷ, rồi sau ra làm con giun con sáng. Vậy thì nhớ cẩn thận gỡ những các cái phiền hận, đừng có ôm cái lòng phiền hận, cái quả báo nó nguy khổ sở lắm. Cái lúc phiền hận ấy đã bị cái lửa phiền hận nó nung nấu, rồi về sau chịu những cái thân như thế này mà cả ngàn vạn năm, chứ không phải chỉ một chốc một lát. Xin nói tiếp.
Dạ. Ngã quỷ theo khí, khí tiêu báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn.
Ngã quỷ tức là do kiêu mạn, do kiêu mạn mà rồi về sau theo khí thành hình, thành làm loài quỷ. Tiếp.
Dạ. Tiệm quỷ theo bóng tối, tối tiêu báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp y phục.
Những loài nào thì cung cấp y phục?
Dạ các kính bạch kính thầy, như
con cừu nó cho chúng ta len may áo, đàn áo. Con tầm nó cho chúng ta cái sợi tơ. Ngày xưa thì người ta cứ dùng cái tơ tầm này. Thế còn loài cung cấp ăn thịt là những loài nào?
Dạ con kính bạch trên thầy, loài cung cấp thịt để ăn là như heo, gà.
Đấy, tội nghiệp. Thế là do chỉ có kiêu mạn, kiêu mạn mà rồi vào địa, đã vào địa ngục rồi, bây giờ làm ngạ quỷ, rồi ra làm loài heo gà cho người ta ăn thịt. Đấy là đền nợ này. Tiếp.
Dạ. Võng lượng quỷ theo ánh sáng, sáng tiêu báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài chim mùa.
Chim mùa như là con én, nó báo trước mùa xuân, gọi là chim mùa.